Bánh chưng bánh dày. Ngày xưa ở nước ta, các vua Hùng nối tiếp nhau trong coi việc nước. Vua Hùng thứ sáu có 22 con trai, các hoàng tử đều thông minh, văn hay, võ giỏi. Họ chỉ thích múa đao, tập khiên hoặc lên rừng săn thú. Riêng vị hoàng tử 18 tên là Liêu lại ưa nghề trồng trọt. Chàng đem vợ con về miền đồng quê cùng nhân dân vỡ nương cuốc bãi. Bấy giờ vua Hùng đã già yếu, muốn chọn người kế vị. Một ngày vào dịp cuối năm, đức vua cho gọi các con đến và bảo: "Đến ngày hội lớn đầu năm, ai tìm được củ ngon vật lạ nhất đem đến tế trời đất thì ta sẽ truyền ngôi bảo." Tuân lời vua cha, các vị hoàng tử hăm hở đi khắp nơi tìm vật quý. Người vào rừng đại ngàn bẫy chim săn thú, kẻ đưa dân chài xuống biển đánh cá mò ngọc trai. Riêng hoàng tử Liêu muốn tìm của ngon vật lạ ngay tại miền đồng quê bát ngát màu mỡ nên suy nghĩ mãi. Chàng tự nhủ: "Ta sẽ có món quà đặc biệt làm bằng thứ gạo thơm ngon nhất do tay ta tự gieo trồng." Rồi hoàng tử cố công gắng sức chăm sóc phụ nương. Chẳng bao lâu, những cánh đồng lúa mênh mông được bao phủ màu vàng rực rỡ. Lúa đã chín rộ, bắt đầu những ngày gặt hái bận rộn. Từ tinh mơ, thôn xóm đã í ới tiếng gọi nhau đi gặt sớm. Mọi người tấp nập đổ ra đồng gặt lúa. Nhà hoàng tử Liêu dậy sớm nhất. Khi bà con xóm giềng bắt đầu cắt lúa thì chàng đã gánh lúa về. Chàng muốn tranh thủ những ngày nắng đẹp để phơi thì hạt gạo mới chắc và thơm ngon. Buổi tối nhìn lên bầu trời lồng lộng, chàng chợt nảy ý hay: "Ta sẽ dùng gạo nếp trắng thơm này làm bánh dâng lên tế trời đất." Đêm ấy hoàng tử trăn trở tìm cách làm bánh rồi ngủ thiếp đi. Chàng mơ thấy một vị nữ thần bay xuống giúp. Nữ thần bảo: "Trời đất là to lớn nhất, thóc gạo là quý báu nhất, con chỉ cần làm hai thứ bánh là đủ, một thứ vuông giống hình mặt đất, đất có cây cỏ, đồng ruộng, núi rừng thì màu xanh. Trong bánh bỏ thịt, bỏ đỗ để lấy ý nghĩa đất chở cầm thú cỏ cây. Một thứ tròn là màu phải trắng giống hình bầu trời cao rộng." Sáng hôm sau, chàng kể lại chuyện cho cả nhà nghe. Mọi người đều vui mừng cùng chàng làm bánh. Hoàng tử tìm thứ lá dong to xanh mượt, rồi dặn con tước cuống rửa sạch để ráo nước, lại bảo vợ ngâm gạo nếp và đãi đậu xanh cho sạch hết vỏ. Chàng còn vào rừng săn được một con lợn to, lấy thịt thêm vào nhân bánh. Bà con ở xung quanh cũng kéo nhau đến giúp làm bánh quý. Theo lời chàng, mọi người lấy gạo nếp vo kỹ, đồ xôi thật dẻo, bỏ vào cối giã thật nhuyễn và nặn những thành một thứ bánh mịn màng thơm tho hình tròn như bầu trời. Rồi họ làm đến bánh hình vuông, lá dong tươi gói gạo nếp, trong có nhân đậu xanh thịt lợn. Biết là bánh dong vua để tế trời đất nên người gói nâng niu trau chuốt khiến cái bánh nào trông cũng đẹp như tranh vẽ. Gói xong bánh hình đất, họ xếp cả vào nồi lớn, nhóm lửa đun kỹ. Ngày hội lớn đầu năm đã đến, nhớ lời hẹn của vua cha, các hoàng tử đem củ ngon vật lạ về kinh đô. Chàng Liêu cũng chọn những tấm bánh đẹp nhất, ngon nhất để chạy kinh. Nhìn những chiếc mâm lớn xếp đầy hai thứ bánh, vợ chồng chàng sung sướng vô cùng. Các vị hoàng tử lần lượt dâng lễ vật để vua cha và các quan chấm giải, toàn những thứ quý giá nhất trên trần gian. Đến lượt những mâm bánh của hoàng tử Liêu được trình lên, mới nhìn thấy có vẻ tầm thường, nhưng khi được nếm thử và nghe rõ cách làm, ý nghĩa hai thứ bánh ấy, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Vua Hùng mừng lắm, chọn lễ vật của hoàng tử Liêu để tế trời đất và đặt tên cho bánh hình tròn là bánh dày, bánh hình đất là bánh chưng. Rồi ngài chọn hoàng tử Liêu để truyền ngôi báu. Từ đó, nhân dân ta có tục giã bánh dày và nấu bánh chưng vào dịp Tết. Nhà nào cũng lựa những tấm bánh ngon nhất, đẹp nhất để lễ trời đất và thắp hương cúng tổ tiên.